This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Sau đây, chúng tôi mời quý vị đến với chương trình Kinh tế thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng, thưa quý vị. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng không có được nắng chói chang như là những cái ngày vừa qua lắm. Không biết hôm nay ông bạn Hiền của tôi có khỏe không nữa đây nữa, không biết Hiền không?
Hello.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý giả của đài 1600, gửi lời chào tới Hoàng Tính. Hôm nay trời không có lắng hả?
Không có lắng rồi nha, mà nó đang lắng động rồi nha.
Tính không, Tiến Dũng mới nghiệm ra là nghiệm cái giọng của người Bắc á, mà nó chữ L chữ N. Nó giống như người Trung Quốc anh ơi.
Dạ hả?
Tại vì Tiến Dũng có gặp mấy người Trung Quốc ở trong hãng là một. Bây giờ mới đây gặp mấy người Trung Quốc mà đi vào đi ở Rock War đó. Họ nói là I don't know you. Tiến Dũng bây giờ I don't know this. Cái nó mình suy nghĩ là I don't know this là gì nữa. What do you mean? Cái nó là I don't like this. Cái chữ L với N họ cũng nói ngọng giống như vậy là thì Hà Nội là họ ảnh hưởng cái tiếng của người Trung Quốc anh ơi.
Người nói chung ra thì người Bắc Việt Nam chúng ta thì một số những cái vùng miền thôi. Đại khái là như vậy, họ cũng vẫn còn
cái chữ N với N nó bị mess up là cái này từ Trung Quốc lẫn chứ không phải là từ
chữ L
là giống như là họ ăn ở miền nó ăn không thích ăn đồ chua. I don't know pickle, cái này I don't know pickle là cái gì suy nghĩ hồi đó
cũng cho nên bởi vậy người ta nói là mình qua hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ thì mình thấy là mình phải đối diện với lại cái cách gọi cách nói chuyện của người phương Bắc như thế nào, người ở vùng New York như thế nào, người ở Texas thì nói như thế nào, thưa quý vị, hay hoặc là mình về Việt Nam cũng vậy, thưa quý vị. Vùng miền thì nó cũng có ảnh hưởng trong cái vấn đề mà ngôn ngữ rất là nhiều lắm. Nhưng mà nếu mà Tiến Dũng nói như vậy chữ L và chữ N thì một số những cái vùng nhỏ thôi ở cái phía Bắc thì cũng có đó. Nhưng mà người ta cũng xí xóa mà người ta cũng hiểu được ha các bạn ha.
Hiểu nhưng mà cái điều cái là họ sửa từ lại nên bây giờ cũng đỡ rồi.
Dạ,
nhưng mà cái này Tiến Dũng không là gì, ảnh hưởng vùng miền. Nhưng mà Tiến Dũng là dùng cái từ là gần mực thì đen anh. Gần mực thì đen.
Wow. Tiến Dũng ơi, mình vừa mới nói tự nhiên cái ở dưới Garland này bắt đầu là ánh nắng bắt đầu vượt qua khỏi những cái đám mây lòi ra đây.
Phải không?
Thì
nó lòi ra chút xíu rồi nó lại bây giờ. Bây giờ hy vọng là hôm nay nhưng mà không có nắng lắm nhưng mà sẽ rất là nóng. Humidity rất là cao với quý vị. Well, buổi sáng hôm nay thì thị trường chứng khoán gọi là mismatch, lý do vì cái những cái earning income có công ty làm nhiều tiền, có công ty làm không được nhiều tiền và làm cho thị trường chứng khoán này nó con số xanh, con số đỏ. Dow Jones thì giảm 136 điểm, hiện tại là 33.845 điểm. Nasdaq thì giảm 16 điểm, 14.073 điểm. SP500 thì lên 5 điểm, 4.191 điểm. T-note 15 là 1.63%. Dầu thô thì lên được 81 xu, hiện tại là 63 đồng 87 xu cho một thùng dầu thô. Không đẹp chút xíu nào, số này rất là xấu. 1 euro đổi được 1 đồng 21 xu, trong khi đó thì vàng giảm 5 đồng 90 xu, 1.772 đồng 80 xu, kính thưa quý vị. Với lãi suất định cho 15 năm ngày hôm nay là 2.40%, 20 năm 3.01%, 30 năm là 3.11%. Ở Việt Nam, 1 miếng kim mua vào 23.630 đồng, bán ra 23.680 đồng. Vàng thì mua vào 55.250.000 đồng cho một lượng, bán ra 55.600.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin này quý vị nào mà đang chuẩn bị thừa hưởng gia tài hay là có nhà anh cho, chị cho, cha mẹ cho hay là cái gì đó thì chúng ta cũng nên quan tâm đến tin này. Quý vị nhớ cái đề bài tháng trước thì ông chủ tập đoàn Samsung qua đời là ông Lee Kun-hee. Ông này để lại một khối tài sản kết sù gia đình của mình và ngày hôm qua thì tòa án đã đưa ra cái con số mà họ phải đóng thuế trên cái tài sản mà họ thừa hưởng là 12.000 tỷ won. Tương đương với 10 tỷ 780 triệu. Wow! Chúng ta thấy một số tiền khổng lồ ha. Đây là cái số tiền đóng thuế bởi thác bởi cái tiền gọi là tiền thừa hưởng lớn nhất cái thưa vị. Nếu mà nói cái tiền thừa hưởng này đó, ở Mỹ cũng vậy, bất hình như là đa số những cái quốc gia tư bản đó, mà cái số tiền thuế tài thừa hưởng trên tài sản nó lớn lắm cái thưa vị. Nên quý vị nào mà có chuẩn bị có nhà, cha mẹ hay là anh em hay cho lại đó, thì chúng ta cũng nên gặp luật sư hỏi trước đi, không cho đóng thuế mệt lắm, đóng thuế rất là nặng nha, chúng ta nhớ nha. Nên bản tin này gửi trước để quý vị nào mà có chuẩn bị cha mẹ mà có nhà hay có xe hay có tài sản đất đai gì đó cho mình, thì ngoài trừ vàng bạc thì nó không quan trọng, nhưng mà chỉ có nhà rồi bất động sản, nói chung là bất động sản nha. Vâng, lumber price đã tăng lên đến 232%. Lumber là như là những cái vật liệu xây dựng về gỗ đó, thì nó đã tăng lên rất là cao, 232%. Hiện tại bây giờ những nhà xây dựng đó, home builders đó, đang khóc, quý vị. Nhà Việt Nam mình nói là khóc tiếng Pháp đó, tại vì họ đã sai một cái contract. Ví dụ như bây giờ tôi Dũng đặt cái contract xây cái nhà đó cho vị 300.000, đã cộng trừ nhân chia rồi, lời có rồi, everything xong hết rồi là 300.000 đi. Nhưng bây giờ tiền gỗ nó lên như vậy đó, nó lên gấp 232%. Chứ tưởng tượng nha, một cái bore để không biết là giống như một cái bundle gỗ là 48 đồng, bây giờ là 1.420 đồng, nó lên 232%. Những nhà thầu, những nhà đầu tư mà đã lỡ sai contract rồi thì họ phải xây và họ lỗ. Trong những ngày sắp tới thì chúng ta có thể là xây dựng nhà cửa, hay quý vị nào mà chuẩn bị sửa nhà sửa cửa đó, thì cái giá của những người mà builder sẽ lên chút xíu. Nhưng mà tôi hy vọng rằng nó lên trong thời điểm vật giá leo thang, nhưng mà khi vật giá xuống thì cũng làm ơn xuống giùm nha. Có nhiều người đu luôn không chịu leo xuống, cái thưa vị, cái giá nó nằm đó luôn. Thì tôi cũng gửi bản tin này, quý vị nào mà chuẩn bị sửa nhà sửa cửa, những cái người mà contractor hay những người đến sửa nhà cho vị á, mà cái giá cả hơi cao một chút thì chúng ta cũng thông cảm. Coming this summer. Wow, cái mùa hè tới đây có thể quý vị nó cũng hơi khó chịu khi mà chúng ta ở nhà một thời gian dài, tránh dịch rồi đó. Bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ra để mà đi du lịch trong cái mùa hè tới đây. Có rất nhiều gia đình chuẩn bị gear up, tức là sao? Chuẩn bị trang bị tất cả mọi thứ để đi du lịch vào cái mùa hè tới đây. Nhưng mà hai cái điều mà Tí Dũng nghĩ rằng quý vị cũng nên gọi là tính toán trước. Thứ nhất là mướn xe nó đã lên giá rất nhiều rồi, vì xe không đủ lượng cho mướn, mà bây giờ mướn đòi hỏi nó phải lên cao, tức là biển động mắm lên giá đó. Rồi bây giờ cái xăng không có thiếu nha, xăng ở nước Mỹ ít khi mà gọi là thiếu xăng, vì nước Mỹ là một quốc gia gọi là đứng đầu thế giới về sản lượng xăng dầu, không thể nào thiếu được. Nhưng mà National Tank Truck Carriers cho biết rằng họ sẽ thiếu người chạy những cái xe bồn dầu đấy. Vì năm 2019 thì có 10% những xe truck này đã đậu ở trong bãi vì thiếu người chạy. Cái vấn đề này hơi lạ nha, xăng nhiều nhưng mà không có người để delivery. Bây giờ thì theo cái National Tank Truck thì họ cho biết rằng đến 25% những xe truck đậu ở trong bãi không có người lái. Mà mùa hè này là cái demand nó sẽ rất là cao, dĩ nhiên là rất cao thì supply phải cao theo. Demand and supply, nếu mà demand nó cao mà supply nó không có thì cái giá nó sẽ cao. Cái này cũng hơi nhọc cái thưa vị, vì họ cho biết rằng cái người mà chạy xe bồn này không phải là đơn giản, phải qua một cái lớp mà gọi là huấn luyện cho thiệt kỹ, vì họ phải biết cách thao tác để chữa cháy nữa, vì xe bồn xăng mà. Rồi học lấy cái license cũng khoảng thời gian mấy tháng, rồi sau đó họ test là có bị truck với lại nhậu nhẹt hay không. Tại chạy xe này, chúng ta nhớ, chạy xe tải mà chở hàng hóa đó, lỡ có chuyện gì không sao. Nhưng mà cái này mà lỡ mà nó cháy đó là mệt lắm. Vì họ rất là cẩn thận, rất là nghiêm khắc trong cái vấn đề uống rượu và dùng thuốc kích thích. Năm 2020, tháng 1 bắt đầu vô thì họ đã training rất là nhiều người. Nhưng mà sau đó lọc lại là từ 40 đến 60 ngàn người đã bị out. Lý do vì đã sử dụng thuốc và rượu. Wow, chú thấy thê thảm ha. Vậy thì trong những ngày sắp tới đây, chỉ còn một tháng mấy nữa là bước vào mùa hè đó, thì Tí Dũng hy vọng cái National Tank Truck Carriers này phải kiếm ra được người, chứ không thì quý vị sẽ đổ xăng có thể mắc hơn vì demand and supply, các thưa vị. Cũng hy vọng trong tương lai thì sớm ha. Và tin kế tiếp thì liên quan đến YouTube. YouTube YouTube là một cái gọi là cái trang mạng xã hội đi ha, media, mà đã bắt đầu thành công trong khoảng 1-2 năm gần đây, mà đã giúp rất là nhiều người YouTuber thành công, ở đó có Việt Nam nữa. À, giờ anh chàng Khoa Bất gì đó, vì hiện tại qua Mỹ mà cũng nổi tiếng lắm, nhiều người lắm đã được nổi tiếng lên nhờ cái YouTube, và cũng có tiền rủng rỉnh nữa. Trong một thời gian khi mà YouTube được YouTuber được có một cái khoản tiền gọi là một cái nghề đó, thì bắt đầu cái chương trình này bắt đầu nó bùng phát ra, explode, nhiều người đã sử dụng. Nhưng mà cái quan trọng ở đây đó là họ chuẩn bị bấm kèn qua mặt Netflix. Wow, điều này là ghê, bắt đầu nguy hiểm đây. Netflix bỏ tiền đầu tư về phim ảnh rất nhiều, trong đó YouTube không cần, chỉ cần phát ra những cái YouTube, những cái video của người ta thôi. À, không cần phải tốn tiền nhiều để mà gọi là overhead. Riêng về cái quý 1 vừa rồi, YouTube đã earn được 6 tỷ, trên 6 tỷ. Chúng ta biết YouTube là cũng under Google Alphabet. Okay, Alphabet là cái chủ của YouTube hiện tại bây giờ. Trong khi đó thì so với năm ngoái thì họ chỉ có 4 tỷ thôi. À, năm nay đồng thời điểm thì họ kiếm được 6 tỷ. Và nó tăng lên gần như 49%. Và tổng số tiền YouTube họ cho biết rằng từ đến cuối năm, this year đó, là khoảng 30 tỷ. Wow, số tiền mà họ thu được bởi những cái nhà quảng cáo. Trong khi đó Netflix họ chỉ thu được 29.7 tỷ thôi. Rõ ràng là họ đã bấm kèn rồi, chuẩn bị qua được nửa xe rồi đó. Và họ cũng thống kê luôn, một ngày nha, là YouTube có khoảng 1 tỷ giờ người ta xem, 1 tỷ giờ, một ngày là 1 tỷ giờ, 1 billion hours video per day. Tức là cái watch, người ta watch, user watch. Trong khi đó Netflix chỉ có 400 triệu thôi, vì hình như là YouTube gấp 3 lần. Wow, đây là sự cạnh tranh, nó rất là khó chịu ha. Tại vì YouTube là chúng ta đâu cần bỏ tiền mướn người đóng phim rồi quay lên bỏ lên đâu. Trong khi đó thì Netflix thì phải mua lại cái video đó, mua lại cái phim đó, hay là Netflix cũng có cái chương trình, có phim trường của mình nữa, và họ đã tốn kém rất nhiều. Vậy thì YouTube chắc chắn sẽ thành công nhiều so với Netflix trong những ngày sắp tới. CDC, bản tin cuối cùng buổi sáng hôm nay, CDC đưa ra chiều ngày hôm qua, quý vị nào mà đã chích ngừa rồi, hoặc là chúng ta có thể đến gặp family member không cần phải đeo khẩu trang. Quý vị nào mà khó chịu quá đeo khẩu trang, bị khó thở hay là bị ngứa mũi gì đó, thì chúng ta có thể bỏ ra đi chích ngừa rồi. Và exercise bình thường, outdoor, gặp ở ngoài bình thường hết, ăn uống outdoor, không cần phải đeo mask đi vòng vòng. Và họ nói rằng nếu mà gặp gia đình, bạn bè, một số người ít, tức là cái family household hay là friends và multiple cũng được, dài với gần chục người trở lại, ok, không cần phải đeo mask, đeo khẩu trang, vui vẻ, bắt tay, bắt chân, ok. Thí dụ như bây giờ có hai người chích ngừa, một người không chích ngừa, thì chúng ta nghĩ rằng lây ai, nên CDC nói rằng chúng ta có thoải mái một chút, từ từ bỏ cái thói quen đeo khẩu trang, nhưng mà thấy cảm thấy không có feel thoải mái khi mà bỏ khẩu trang, thì việc tiếp tục đeo không ai cấm hết, nhưng mà họ nói rằng chúng ta ok, nếu bị nào khó chịu khi đeo khẩu trang thì chúng ta ok, nếu mà đã chích ngừa rồi thì chúng ta gặp người thân, đi ăn nhà hàng, ngồi ở ngoài, đi exercise, everything ok.
À, cũng hy vọng tất cả mọi chuyện cũng sẽ ổn định, và cũng giống như CDC cho biết, như Tiến Dũng trình bày, thưa quý vị, hy vọng là sẽ cho tự do đến với tất cả những ai đã chích đủ hai mũi, và còn có rất là nhiều những cái điều mà họ sẽ dựa theo cái vấn đề mà quý vị chích hai mũi đó mà làm cho chúng ta tự do hơn. Thí dụ như là các nước ở châu Âu cũng sẽ cho chúng ta du lịch, nhất là đặc biệt là những cái người Hoa Kỳ, nếu mà có đủ chứng minh là mình chích hai mũi rồi thì cũng sẽ được về, được thăm châu Âu, chứ mà trường hợp giống bây giờ tranh tối tranh sáng cũng chưa có một cái gì gọi là kỹ càng cả, thì Việt Nam trong những cái tuần lễ vừa qua thì cũng có những cái lùm xùm chung quanh trong cái vấn đề mà những Việt kiều về tại Việt Nam thì bị chặn lại, mặc dù họ cũng đã chích hai mũi rồi, họ cũng vẫn bị phải 14 ngày cách ly, thưa quý vị, đúng không Tiến Dũng?
Tiến Dũng không có biết về thông tin nhiều ở Việt Nam hoàn chính, nhưng mà thật sự ra nếu Tiến Dũng là chủ hay là làm tổng thống của một quốc gia hay là thủ tướng gì đó, thì Tiến Dũng cũng rất là kỹ. Thật sự ra thà như vậy còn hơn là gọi là ở Việt Nam có câu người ta thà là chẳng lầm hơn để sót hả? Nếu lỡ mà cho người đó đi vào mà có chuyện gì thì phải nói cái trách nhiệm họ sẽ gánh rất là nặng. Đúng. Nên quý vị nào mà về Việt Nam trong thời điểm này đó, cách ly 14 ngày là có rồi. Còn có nhiều người nói là một tuần lễ thì cũng không biết, nhưng mà cách ly 14 ngày là có rồi, không phải riêng về ở Việt Nam mà ở Mỹ. Quý vị nào muốn qua Mỹ cũng cách ly 14 ngày, the same thing, cũng phải 14 ngày. nhưng mà chúng ta cũng tuân thủ vì cái dịch này nó không có đơn giản như vị nghĩ. Nó gây ra sự chết chóc rất là nhiều, nên chúng ta gọi là hợp tác vui vẻ. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc anh Hoàng Tính quý vị có một ngày thứ tư vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tiến Dũng rất là nhiều. Chúc bà một ngày vui, và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thiệt là an lành đó hả. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Kinh tế thị trường của những lần sau. Và kính thưa quý vị, chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà Pearl Restaurant trong khu thương mại Asia Times Square. Thức ăn ở nơi đây tươi ngon, chỉ có từ Pearl Restaurant, giá cả thì vừa phải, nhà hàng thì thiệt là đẹp. Chương trình này được sự bảo trợ của siêu thị Hồng Kông tại Grand Prairie, Asia Times Square cũng như là siêu thị Hồng Kông tại Dallas. Siêu thị Hồng Kông là một nơi cung cấp thực phẩm ngon, tươi tốt, sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và sự an toàn cho quý khách. Cảm ơn nhà hàng Pearl siêu thị Hồng Kông đã bảo trợ cho những chương trình có ích lợi cho quý vị thính giả để phòng chống dịch bệnh COVID-19.